Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Chương trình chiều nay ngày 8 tháng 10 năm 2021 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt thành lập thành phố Từ Sơn.
Chính phủ xuất cấp hơn 700 tấn gạo hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Trị.
Bão số 7 tiếp tục mạnh lên và diễn biến phức tạp.
Nigeria giải cứu 187 phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thành phố Từ Sơn trên cơ sở toàn bộ 61,08 km² diện tích tự nhiên với quy mô 202.000 người. Sau khi thành lập, thành phố Từ Sơn có 12 phường, tỉnh Bắc Ninh có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện và 2 thành phố. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2021.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định số 1680 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 741,285 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty chỉ đạo công đoàn cơ sở bàn bạc, thương lượng với người sử dụng lao động, ban hành các chế độ chính sách giữ chân người lao động, hạn chế tình trạng thiếu hụt lao động để đẩy mạnh phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch.
Chương trình tiếp tục với những cập nhật về cơn bão số 7. Vào sáng nay mùng 8 tháng 10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Cơn bão số 7 năm 2021 có tên quốc tế là Lion Rock. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.
Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với bão số 7, nâng trục dần lên phía Bắc nên trong ngày hôm nay mùng 8 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 80mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng 10, ở Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Từ chiều ngày mùng 9 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, có nơi trên 300mm.
Để chủ động phòng tránh ảnh hưởng của bão số 7, nhiều địa phương ven biển đã hoàn thành việc kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tránh bão an toàn, đồng thời thực hiện việc cấm tàu bè ra khơi từ 2 ngày trước. Một số tỉnh có mưa lớn đã thực hiện sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở. Tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh đã di rời 52 hộ với hơn 150 người ra khỏi vùng nguy cơ ngập lụt tại huyện Hướng Hóa, đồng thời dự kiến di rời 172 hộ với hơn 1.200 người tại huyện miền núi Đắk Rông.
Tại tỉnh Quảng Nam, từ tối ngày 7 tháng 10, nước lũ bắt đầu dâng lên khu vực hạ du sông Vu Gia Thu Bồn. Khoảng 4 giờ sáng ngày 8 tháng 10, một số người dân tại thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam bị nước cuốn trôi khi đi qua đoạn trũng, trong đó 4 người thoát nạn, một cụ già bị nước cuốn trôi mất tích.
Còn tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu các địa phương sẵn sàng phương án di rời, sơ tán khoảng gần 7.000 hộ với gần 25.000 nhân khẩu. Tỉnh Quảng Ngãi cho biết, 5 huyện miền núi của tỉnh hiện có 48 điểm có nguy cơ sạt lở núi, trong đó có 43 điểm nguy cơ cao, đặc biệt nghiêm trọng.
Sáng ngày 8 tháng 10, sau 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng của huyện Bắc Mê, Hà Giang đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Gâm, địa phận thị trấn Yên Phú, khiến 4 học sinh mất tích.
Báo cáo tình hình dịch và kết quả triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày 7 tháng 10 của Bộ Y tế cho thấy, trong tổng số hơn 157.000 người trở về từ 19 tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam, Bộ Y tế ghi nhận tỷ lệ cao dương tính với SARS-CoV-2.
Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế cho biết, trong 2 tuần gần đây, số ca mắc cộng đồng và tử vong liên tiếp giảm. Một số tỉnh nới lỏng giãn cách, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai đang có di biến động dân cư lớn do người dân trở về quê về các địa phương khác. Nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong những ngày tới đòi hỏi ngành y cần tiếp tục tăng cường giám sát để phát hiện sớm, xử lý kịp thời với tinh thần không chủ quan lơ là.
Sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên dương tri ân 30.000 cán bộ chiến sĩ chi viện chống dịch cho thành phố Hồ Chí Minh. Đầu buổi lễ, các đại biểu đã dành phút tưởng niệm cho những nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ và nạn nhân đã mất vì dịch COVID-19. Phát biểu tại lễ tri ân, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Năm tháng sẽ đi qua, những cam go khốc liệt do đại dịch cũng sẽ dịu dần, nhưng hình ảnh cao đẹp của chiến sĩ tuyến đầu, nhất là lực lượng chi viện trong khó khăn khốc liệt sẽ còn mãi trong lòng người dân."
Thông tin từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ sáng ngày 8 tháng 10, 397.800 liều vaccine COVID-19 Pfizer-BioNTech do Mỹ hỗ trợ Việt Nam đã về đến Hà Nội. Với số lượng vaccine này, Mỹ đến nay đã hỗ trợ cho Việt Nam gần 8,5 triệu liều vaccine COVID-19. Dự kiến trong những ngày tới sẽ có thêm nhiều vaccine Mỹ hỗ trợ về đến Việt Nam.
Sáng nay 8 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Hà Nội đã ra thông báo tìm người có đến hoặc liên quan tới những địa điểm mà 3 ca mắc COVID-19 ở Hà Đông từng đến. Cụ thể các địa điểm gồm Sừng Nhông Kính số 24, ngõ Gabala, quận Hà Đông, Trung tâm Thương mại Ion Mall Hà Đông, cửa hàng Vinmark số 70 Lê Trọng Tấn Hà Đông, chợ Đình, phường La Khê, quận Hà Đông và phòng khám 96 Nhuệ Giang.
Bộ Xây dựng vừa có quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt để gỡ khó cho người dân, đồng thời chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan, nắm bắt thông tin và kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết, Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines vừa có thông báo dừng điều tra 3 vụ việc tự vệ toàn cầu đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu, bao gồm thép mạ kẽm, thép mạ hợp kim nhôm kẽm, thép phủ màu. Như vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu thép sang Philippines có thể tiếp tục hoạt động xuất khẩu mà không bị ảnh hưởng bởi nguy cơ Philippines áp dụng thuế tự vệ đối với các sản phẩm này.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật. Gần 2 tuần sau khi diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 20, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Thủ tướng Đức của Đảng Dân Chủ Xã hội Olaf Scholz liên tục tăng. Một cuộc khảo sát công bố ngày 7 tháng 10 cho thấy ông Scholz đang nhận được sự ủng hộ cao và liên tục đứng đầu trong các cuộc thăm dò. 59% số người được hỏi cho biết họ hài lòng hoặc rất hài lòng với nhà lãnh đạo của Đảng Trung Tả. Tuy nhiên, ông vẫn kém Thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel, người có tỷ lệ hài lòng hoặc rất hài lòng là 68%.
Hôm nay, trong bài phát biểu chính sách đầu tiên ở Hạ viện, tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida đã cam kết thực hiện chủ nghĩa tư bản mới để đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng và tái phân phối các thành quả của quá trình tăng trưởng để xây dựng tầng lớp trung lưu lớn mạnh hơn ở nước này.
Theo thông cáo báo chí của Nhà Trắng hôm qua 7 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với Syria thêm 1 năm trước khi hết hiệu lực vào ngày 14 tháng 10 tới đây. Tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với Syria trước đó được Tổng thống Trump ban hành vào ngày 14 tháng 10 năm 2019 nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng có xu hướng leo thang nghiêm trọng tại quốc gia Trung Đông này.
Lực lượng an ninh Nigeria ngày 7 tháng 10 đã tiến hành giải cứu 187 người bị các băng nhóm vũ trang ở bang Zamfara, phía tây bắc nước này bắt cóc. Vụ giải cứu này diễn ra sau khi nhà chức trách Nigeria phát động một chiến dịch an ninh lớn chống kẻ bắt cóc. Kể từ tháng 12 năm ngoái, Zamfara đã trở thành điểm nóng xảy ra các vụ bắt cóc do những băng cướp có vũ trang tiến hành nhằm vào các trường học, các ngôi làng và người qua lại các tuyến quốc lộ để đòi tiền chuộc.
Mỹ tiếp tục vận động tiêm chủng bắt buộc nhằm chấm dứt đại dịch COVID-19 và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thông điệp này được Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh khi tới bang Illinois vào ngày 7 tháng 10 trong nỗ lực kêu gọi người dân Mỹ tích cực hơn trong việc thực hiện các quy định bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 cũng như giải thích lý do Nhà Trắng phải quyết liệt đối với nhiệm vụ này. Thưa quý vị, điều trị COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến, các y bác sĩ không chỉ điều trị cho bệnh nhân về mặt bệnh lý, tổn thương tới sức khỏe thể chất, mà còn phải giúp người bệnh vượt qua những khó khăn, những ảnh hưởng về mặt tâm lý. Bởi tâm lý sẽ quyết định đến vấn đề bệnh lý. Do vậy, đã có những sáng kiến được triển khai tại các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh để giúp cho các bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại đây cải thiện vấn đề về tâm lý.
Sau đây, để kết thúc chương trình, mời quý vị cùng đến thăm Bệnh viện Phục hồi Chức năng Điều trị Bệnh Nghề nghiệp tại quận 8, nơi đang điều trị cho hơn 100 bệnh nhân mắc COVID-19.
Ước nguyện của bản thân mình muốn được về nhà với gia đình, cái dịch bệnh mau được chấm dứt.
Tôi mơ ước cho người thân mau khỏe lại.
Tôi mơ ước cho tất cả bà con mau khỏe mạnh và mơ ước mau qua hết bệnh dịch.
Đó là những lời nguyện ước từ các y bác sĩ, các cán bộ y tế, những bệnh nhân và cả những người nhà của bệnh nhân đang trực tiếp chiến đấu với căn bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng Điều trị Bệnh Nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Điều trị COVID-19 thì không chỉ là điều trị về mặt bệnh lý mà còn điều trị về tâm lý cho những người bệnh. Và cây ước nguyện chính là một trong các liều thuốc hữu hiệu để giúp các bệnh nhân có thể sớm được tự tin, yên tâm điều trị và phục hồi. Theo bác sĩ Phạm Minh Hoàng, giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, hai cây ước nguyện được trang trí rực rỡ ngay giữa khuôn viên khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 là nơi gửi gắm những tâm tư, ước nguyện của các bệnh nhân ở đây. Nhất là trong những lúc bệnh nhân đang ở trong trạng thái tâm lý không vững vàng.
Cái nơi mà gửi những tâm tư, những nguyện vọng và mong ước của bệnh nhân và cũng như thân nhân bệnh nhân để mau chóng bình phục. Và cũng là nơi gửi những cái mong ước nguyện vọng của đội ngũ y bác sĩ để chúng tôi làm sao giúp cho tốt nhất cho bệnh nhân mau chóng hết bệnh và đẩy lùi bệnh tật.
Mỗi tấm thẻ treo trên cây không chỉ gửi gắm những tâm tư, những mong ước mà đó còn là sự lạc quan, là niềm hy vọng của những con người đang cố gắng chống chọi với dịch bệnh nơi đây. Bà Nguyễn Thị Kim Hồng, người nhà của một bệnh nhân đang điều trị tại đây cho biết.
Thì tôi ước nguyện cho bà con toàn thế giới thì có bệnh đừng nên sợ, cố lên, phải vươn lên, giỡn hết, cười vui, chẳng cho mối tai qua nạn khỏi.
Bên cạnh những nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi của đội ngũ các y bác sĩ, thì chính những sự lạc quan, yêu đời và những niềm tin gửi gắm trong từng lời nguyện ước cũng là một liều thuốc tinh thần hữu hiệu giúp các bệnh nhân vượt qua cơn bão bệnh.
Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.